STORG là một hệ thống lưu trữ tệp phi tập trung nhằm mục đích tận dụng tất cả dung lượng dư thừa trên toàn thế giới dưới dạng ổ cứng và băng thông không sử dụng. STORG muốn chia sẻ tệp không chỉ an toàn hơn, mà còn nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn nhiều. Trong bài viết này, cùng blog tiền số tìm hiểu về STORG và đồng tiền điện tử STORG nhé. STORG là gì? STORG là một trong những dự án đầu tiên giải quyết vấn đề lưu trữ trên blockchain. Họ sử dụng mã hóa dữ liệu client-side và tập tin sharding để lưu trữ các tập tin một cách an toàn trên một mạng peer-to-peer. STORG muốn làm cho nó dễ dàng sử dụng như với Amazon S3. Điều này sẽ cho phép người dùng dễ dàng tương tác với mạng STORG với trải nghiệm người dùng quen thuộc. Hơn nữa, do nó sẽ được phân quyền, nên có rất ít nguy cơ mất dữ liệu. STORG là dự án mã nguồn mở của một công ty có tên là STORG Labs. STORG cung cấp DAS, Data as a Service cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng trung bình. Họ cũng trợ giúp bằng cách xây dựng các công cụ và API để khách hàng có thể tương tác với phần mềm nguồn mở. Giao thức STORG có 4 giai đoạn quan trọng trong việc lưu trữ dữ liệu trong mạng STORG. Chúng bao gồm mã hóa dữ liệu, phân chia dữ liệu và sau đó là phân phối dữ liệu trên toàn mạng. Khi dữ liệu đã ở trên mạng, phải có các kiểm tra được hoàn thành để đảm bảo tính toàn vẹn và tính khả dụng của dữ liệu. Đây là nơi thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ trên mạng STORG. Mã hóa phía máy khách. Trước khi bạn tải dữ liệu của mình lên blockchain, nó sẽ phải được mã hóa trên thiết bị của bạn. Dữ liệu được mã hóa thông qua việc sử dụng thuật toán AES256CTG. Một trong những lợi ích chính đối với người dùng mã hóa phía máy khách là tất cả thông tin cần thiết để giải mã các tệp được giữ xa các nút, farmer. Chỉ có một khóa giải mã và nó được điều khiển trên máy khách. Tất nhiên, có thể có một trường hợp mà bạn muốn giải mã các tệp của mình trên một máy không được sử dụng để mã hóa cục bộ. Đây là nơi mà STORG Bridge sẽ đi vào. STORG Bridge là sáng kiến mới nhất cho phép người dùng lưu trữ khóa của họ trên những gì được gọi là máy chủ Bridge. Sharding. Sharding theo nghĩa chung chỉ là việc chia nhỏ dữ liệu thành một số phần khác nhau. Trong trường hợp này, dữ liệu là tệp mà bạn vừa mã hóa. Có nhiều lý do khiến người ta muốn chia nhỏ dữ liệu. Thứ nhất, việc phân phối dữ liệu qua một loạt các nút khác nhau có nghĩa là chúng có thể gửi và gọi lại tất cả các phân đoạn cùng một lúc. Điều này sẽ giúp tăng tốc độ trên mạng. Một lợi ích khác của sharding là không có farmer nào trên mạng sẽ giữ tất cả nội dung tệp của bạn. Điều này có nghĩa là ngay cả khi họ có khả năng giải mã tệp, rất khó xảy ra thì họ cũng không thể đọc mọi thứ trong tệp. Thêm vào đó, sự riêng tư của người dùng với mạng STORG là nơi các phân đoạn được lưu trữ trên mạng. Chỉ nên có một người biết chính xác nơi các phân đoạn đã được lưu trữ, và đây là người đã mã hóa và tải nó lên mạng. Đây là nơi có bảng băm Kademlia độc đáo của họ. Bảng băm phân tán này sẽ cho phép người dùng lập bản đồ, một cách hiệu quả nơi các phân đoạn đã đi. Nếu họ muốn truy cập các bảng này, họ sẽ cần một khóa riêng tư sẽ giải mã bản đồ, mạng và cho phép người dùng truy cập các phần vào tệp của họ. Ngoài ra còn có các kiểm tra dự phòng quan trọng được tích hợp vào mạng, trong trường hợp các nút ngoại tuyến. Điều này là thông qua việc sử dụng mã hóa Erasure và các mảnh Parity. Bạn có thể chọn tổng số phân đoạn chẵn lẻ sẽ được sử dụng khi bạn phân phối nó trên mạng. Bạn chọn càng nhiều mảnh dự phòng, bạn càng có nhiều khả năng bảo vệ khỏi mất mát. STORG phải theo dõi tất cả các mảnh dư thừa để đảm bảo rằng không có phần thừa nào đang làm tắc nghẽn mạng. Đây là lúc các thuật toán Erasure Coding phát huy tác dụng. Bạn có thể đọc thêm về nó trong sách trắng của họ. Proof of Retrievability. Proof of Retrievability hay bằng chứng về khả năng truy xuất được sử dụng để đảm bảo rằng một số dữ liệu nhất định được lưu trữ trên một máy chủ từ xa trong mạng. Những bằng chứng này được xác minh thông qua một quy trình thử thách phản hồi tiêu chuẩn trên mạng STORG được gọi là kiểm tra hoặc HBIS. Các cuộc kiểm toán này được thực hiện với một nguyên tắc mật mã được gọi là cây mơ cờ và các bằng chứng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần hiểu là farmer được yêu cầu chứng minh rằng họ vẫn có tất cả các mảnh đã được gửi theo cách của họ. Họ phải hợp tác với kiểm toán nếu họ muốn được trả tiền cho việc lưu trữ của họ. Chủ sở hữu dữ liệu sẽ gửi một thử thách ngắn dưới dạng băm cho farmer. Nếu farmer đó vẫn có dữ liệu đã được gửi, thì họ có thể trả lời yêu cầu này với bằng chứng mơ cờ. Điều này xác minh rằng phân đoạn tệp vẫn còn trên nút cục bộ. Do đó, bằng cách sử dụng cơ chế kiểm tra và thử thách phản hồi khéo léo, STORG có thể đảm bảo rằng các tệp thực sự được lưu trữ, như khi chúng được phân phối ban đầu mà không bị thiếu dữ liệu nào. Hơn nữa, những farmer thường xuyên không trả lời những yêu cầu này có thể bị cho điểm danh tiếng xấu. Thành viên nhóm STORG. Những người đứng sau dự án mã nguồn mở STORG làm việc tại phòng thí nghiệm STORG. Công ty có trụ sở tại Atlanta, Georgia và được thành lập bởi Sean Wilkinson vào năm 2014. Anh ấy có ý tưởng khi tham dự Texas Bitcoin Hackathon trong cùng năm. Sean có nền tảng kinh doanh và bắt đầu một trong những công việc kinh doanh đầu tiên của mình khi còn học trung học. Ông được tham gia bởi một người đồng sáng lập John Quinn, người phục vụ tại giám đốc doanh thu. Ông có một nền tảng khác khi đã làm việc hơn 15 năm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư công nghệ. Ông trước đây là giám đốc thị trường toàn cầu tại Đất Sở Banh và đã dành thời gian giữa Hoa Kỳ và Moscow. Đội STORG đã phát triển rất nhiều kể từ đó với hơn 46 thành viên tính đến ngày hôm nay. Họ cũng có một nhóm cộng đồng lớn giúp nâng cao nhận thức và chấp nhận STORG trên các phương tiện truyền thông xã hội. Mã thông báo STORG. Mã thông báo gốc STORG dựa trên tiêu chuẩn ERC-20 và sẽ là mã thông báo tiện ích trong hệ sinh thái chia sẻ tệp. Trong đợt crowd sale vào năm 2017, họ đã bán STORG trị giá 30 triệu đô la, với tổng nguồn cung 500 triệu mã thông báo. Mua bán giao dịch STORG. STORG Labs đã khai thác trước toàn bộ nguồn cung cấp mã thông báo của mình. Khi mới thành lập, không có mã thông báo mới nào có thể được tạo thông qua khai thác STORG. Tuy nhiên, người dùng có thể nhận được mã thông báo STORG bằng cách trở thành nông dân trong mạng lưới. Ngoài ra, tiền điện tử STORG có sẵn để giao dịch trên một số sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu. Một số tùy chọn phổ biến là Binance, Upbit, OKX, Liqui, Huobi, Gate, IO, BitCheck, v.v. STORG có thể được trao đổi bằng Bitcoin, Ether, Tether và một số loại tiền tệ khác. Ví lưu trữ STORG an toàn. STORG dựa trên Ethereum, nên chỉ những ví tương thích ERC-20 mới có thể được sử dụng để lưu trữ mã thông báo STORG. Một số ví được đề xuất trên STORG.io là MiEther Wallet, Parity, ZaXX, Intoken, MetaMask, MidChatOff và Ledger Nano S. Phần kết luận. STORG là một trong những dự án blockchain thú vị hơn hiện nay. Họ có một trường hợp sử dụng hợp pháp cho các mã thông báo của họ, hiện đang được nâng cấp lớn. Hơn nữa, họ đang được dẫn dắt bởi một đội ngũ đông đảo và có năng lực. Rõ ràng là có nhu cầu về một mạng lưu trữ đám mây phi tập trung và an toàn. Người dùng muốn có một nơi an toàn để lưu trữ dữ liệu quan trọng của họ, và họ muốn một nơi để kiếm thêm tiền cho dung lượng lưu trữ dư thừa của mình. STORG sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ, nhưng miễn là STORG có thể tiếp tục hành trình và đáp ứng các mốc lộ trình của họ, họ có thể sẽ tăng cường sử dụng và áp dụng. Tóm lại, một dự án mạnh mẽ với sự hỗ trợ có thẩm quyền. Chúng ta có thể thấy lý do tại sao Vitalik Buterin sẵn sàng đặt tên và đầu vào của mình đằng sau STORG.